Chàng rể ma giới, chương 499, thẩm vấn, góc truyện audio.com. Huyết vụ sơn cốc nằm trong khu rừng ở phía nam Xích U lãnh địa thế hiểm yếu, là cơ sở mà Trác Thiết hao tâm tổn sức xây dựng trong nhiều năm, vốn được dùng để kiềm chế và theo dõi mưu đồ khống chế ma đa chấn của Joseph. Sau khi Joseph chết thất bại trong cuộc chiến lãnh chủ, cơ sở này trở thành vùng hòa hoãn chiến lược với ám nguyệt do Canita phụ trách quản lý. Một phen bôn ba làm cho ma ảnh kỵ sĩ vốn đang bị thương thế và mệt nhọc khốn nhiễu gần như sụp đổ, lúc này đoàn quân tràn đầy sinh lực của Xích U phát huy tác dụng dưới mệnh lệnh của Canita cùng chống đỡ với kỵ binh, đồng thời lấy ra mấy cái băng ca khiêng thương binh cùng tiến về trước, không vứt bỏ lại binh sĩ nào. Cảnh này khiến hảo cảm của Nesta với Canita tăng lên rất nhiều. Một hàng người thật không dễ dàng gì mới đi xuyên qua khu rừng rậm tiến vào huyết vụ sơn cốc. Nơi này do Canita làm chủ, hắn lập tức phân phó người nấu cơm, sắp xếp trị liệu cho thương binh, chỉnh đốn công việc kỵ binh bị thương và mấy thất ngựa đều được xử lý thỏa đáng. Canita các hạ cảm ơn ngài. Vì thân phận đích thực của Canita là người kế thừa Xích U lãnh địa nên Nesta xưng hô rất khách khí, tài năng của ngài khiến ta vô cùng ngưỡng mộ, nếu như lần này có thể được nhiếp chính vương điện hạ tha tội, ta sẽ tiến cử ngài trước mặt điện hạ. Đa tạ tướng quân, xin cứ gọi thẳng tên của ta là được rồi. Canita vô cùng vui sướng, cung kính khom người. Tướng quân là danh tướng của đế quốc ta, ngưỡng mộ ngài đã lâu, hy vọng trong tương lai có thể dốc sức dưới trướng của tướng quân. Nesta gật gật đầu, rồi thở dài một hơi. Không biết ta còn tư cách thống lĩnh ma ảnh quân đoàn nữa không đây? Lần thất bại này đích thực là một bài học đau đớn. Nhưng điều ta khó hiểu nhất là lần xuất kích này do Hắc Diệu Điện Hạ đích thân hạ lệnh, thời gian hành động ngoại trừ thành viên của quân đoàn thì có một số ít người biết, thế nhưng ám nguyệt dường như đã sớm nhìn thấu tất cả. Bố trí cạm bẫy dụ ta xông vào. Theo lời tướng quân, một số ít người là chỉ ta và phụ thân đại nhân đi. Canita cũng thở dài một tiếng, cười khổ nói. Ta hiểu ý của tướng quân. Ta hiện giờ là một trong số những người đang bị nghi ngờ là nội ứng của ám nguyệt, hành động vừa rồi chỉ là để che giấu thân phận của bản thân mà thôi. Nếu như bây giờ mà có người biết chuyện ở đây nhất định sẽ xem thường kỹ năng diễn xuất của Canita, quá giả tạo. Biểu hiện thái quá, vốn kịch bản là lạt mềm buộc chặt lại bị hắn diễn thành cảnh đau khổ. Ngài hiểu lầm rồi, ngài và lãnh chủ đại nhân có thể loại trừ. Lần cứu viện kịp thời này đã làm ấn tượng của Nesta với Canita tăng mạnh, hắn lắc đầu nói. Thành viên của quân đoàn đều do một tay ta huấn luyện và đề bạt, nhưng có tới 2 vạn người có nội ứng hay không rất khó nói. Cũng không thể bài trừ những người thân cận bên cạnh lãnh chủ đại nhân. Vị tướng quân này cũng có thể tính là hữu dũng hữu mưu, nhưng dù sao cũng chưa từng tham gia vào mấy cuộc đấu chính trị, trên phương diện nào đó mà nói thì vẫn còn chưa đủ ngoan độc. Nếu đổi lại là thủ lĩnh tình báo tiểu thư, tất cả mọi người đều sẽ bị xếp vào diện tình nghi, thà rằng giết nhầm còn hơn bỏ sót. Thật ra cũng không cần phải đoán mò, bởi vì đáp án ở ngay bên cạnh chúng ta. Canita đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, tướng quân hẳn còn nhớ lần này chúng ta bắt được một tên tù binh. Ánh mắt Nesta sáng lên, ý ngài, góc truyện audio.com, là, thằng cha kia hiện đang ở ma pháp thủy lao của huyết vụ sơn cốc. Đừng nói là chạy trốn, cho dù là muốn tự sát cũng không được. Suýt nữa thì quên, ta đã sai thị nữ chuẩn bị xong thức ăn, tướng quân trước nên ăn một chút, chữa trị vết thương trên người rồi nghỉ ngơi cho khỏe, sau đó chúng ta cùng đi thẩm vấn tên kia. Được, vài giờ sau, Nesta cùng Canita đi tới một cái nhà giam được cải tạo từ sơn động. Để giữ bí mật, Nesta không mang theo binh lính đi cùng, Canita cũng đặc biệt phân phó thủ vệ canh cửa không cho bất cứ ai tiến vào. Hai người đi vào nhà giam, xuôi theo bậc thang một đường đi xuống, đến tầng cuối cùng của thủy lao thì nhìn thấy tên đại ác ma hát đi kia. Dưới ánh sáng mờ nhạt từ đèn ma pháp của thủy lao, ánh mắt Nesta chớp động hàn mang, tên này là một trong những nguyên nhân dẫn đến thất bại của hắn. Bẫy dập đáng sợ kia đã làm hắn tổn thất 3/4 binh lực của quân đoàn, mỗi một binh sĩ đều do hắn tự tay huấn luyện ra, nỗi đau khi nhìn thấy bọn họ chôn mình dưới mưa tên và ma tinh pháo cũng giống như nỗi đau khi tự cắt đi chân tay của mình vậy, đau thấu tâm can. Nhưng mà hiện giờ không phải là lúc chút giận, nhất định phải moi được tin tức trọng yếu từ miệng tên này. Nesta không lên tiếng, chỉ chậm rãi phát tán khí thế áp lực cường đại đè ép tinh thần của hát đi. Canita biết điều phối hợp lui về gần cửa thủy lao, không quấy nhiễu hắn. Mắt thấy Hardy có vẻ như chịu không nổi áp bức, Nesta mới chậm rãi thu hồi uy áp, mở miệng nói. Bất kể tên ngươi là gì, ta đều phải tán thưởng ngươi một câu, ngươi làm rất được. Ám Nguyệt mai phục làm quân đoàn của ta tổn thất 1,5 vạn quân tinh nhuệ, công lao của ngươi là không thể bỏ qua. theo lời tướng quân công lao không thể bỏ qua tính trên người ta hẳn là thiên đao vạn quả nhỉ. Cảm giác được áp lực giảm mạnh, Hát Đi thở dốc một trận, cười mỉa mai nói. Xem ra là một tên cứng đầu, Nesta không ngờ lại gật đầu tán thưởng. Chỉ cần ngươi cung cấp thông tin có giá trị, ta có thể bảo đảm an toàn cho tính mạng của ngươi, thậm chí có thể cho ngươi tiền bạc và địa vị. Hát Đi cười lạnh nói, thất bại lần này của ngươi tương đương với việc cho Hắc Diệu một cái bạt tai vang dội trên mặt. Nhiếp Chính Vương Điện Hạ thẹn quá hóa giận, vì uy tín của toàn liên quân, vì mặt mũi của chính mình, ngươi trọng tội khó thoát, lấy cái gì mà đảm bảo lợi ích hoặc sinh mạng cho ta. Thì ra không chỉ cứng đầu mà còn là một kẻ hiểu chuyện. Khí thế trên người Nesta khẽ biến, nói ra thông tin ta cần, ta sẽ cho ngươi chết một cách thống khoái. Nếu không ta nghĩ ngươi hẳn biết rõ mình sẽ gặp phải cái gì. Muốn sống không được, muốn chết không xong. Hát Đi chấn định hơn hẳn dự đoán của Nesta, tên này chỉ là một ma vương cấp nhỏ bé thế nhưng lại khiến Nesta cảm thấy bất an. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY. Nesta tướng quân, trước khi nói ra thông tin ngươi hứng thú, ta có mấy câu muốn nói. Nhiếp Chính Vương Hắc Diệu làm việc sai trái, vô liêm sỉ, khiến cả đế quốc oán than đầy trời. Trong khi đó trưởng công chúa điện hạ của Ám Nguyệt là người xuất chúng, biết cách dùng người. Tuy mới đảm nhận chức lãnh chủ chưa tới 10 năm nhưng đã đưa Ám Nguyệt thoát khỏi cảnh nghèo đói lạc hậu, trở thành lãnh địa cường đại nhất của đế quốc. Ai mới là người thích hợp nhất để thống trị đế quốc, ai mới là người có thể dẫn dắt đọa thiên sứ đế quốc và vương tộc Lucifer đi xa hơn, thân là danh tướng của Góc Truyện Audio.com, đế quốc thành viên của gia tộc Lucifer, trong lòng ngươi chắc đã hiểu rõ. Ngươi cũng từng là thuộc hạ dưới trướng Bạch Dạ Đại Đế, vì sao lại không lựa chọn một chủ thượng đáng để đi theo? Nesta không chút do dự nói, ngươi nói không sai, có điều tất cả đều vô dụng. Ta có thể từ một đội trưởng kỵ binh nho nhỏ leo lên chức quân đoàn trưởng này hoàn toàn là nhờ Nhiếp Chính Vương Điện Hạ đề bạt. Ta từng lấy máu tươi và trường kiếm khởi thệ mãi mãi trung thành với Hắc Diệu Điện Hạ, quyết không phản bội. Không có khả năng ta sẽ thần phục con nhỏ ở Ám Nguyệt kia, cho dù nàng có là huyết mạch của Bạch Dạ Đại Đế đi nữa. Hát Đi nhíu mày nói, sự trung tâm của tướng quân thật khiến người ta bội phục, có điều loại ngu trung này đối với tướng quân, với Lucifer vương tộc, với đọa thiên sứ đế quốc, thậm chí là bản thân Hắc Diệu thân vương chưa hẳn là. Cho dù con đường Hắc Diệu điện hạ theo đuổi là đường mòn không lối về, Nesta Lucifer ta cũng sẽ luôn theo bên cạnh ngài. Nesta lạnh lùng cắt ngang lời khuyên bảo của Hát Đi, hàn ý trong mắt càng sâu, quả thật buồn cười, không ngờ một tên tù binh lại chiêu hàng ta. Thời gian nói nhảm của ngươi đã hết, hiện tại ngươi có 10 giây suy nghĩ nói ra thông tin có giá trị. Nếu không ta sẽ khiến ngươi hối hận vì đã không tìm cơ hội tự sát sớm. Hiểu rồi, Hát Đi không thèm để ý thở dài một hơi, thì ra là thề chết trung thành với Hắc Diệu, thật là đáng tiếc. Như vậy chỉ có một phương thức khiến ngươi xuất lực vì Ám Nguyệt. Tính ra thì thời gian vật kia phát động cũng sắp đến rồi, ngươi đã chuẩn bị tốt cho cái chết của mình chưa? Nesta đột nhiên cả kinh, liếc nhìn Canita đang chấn giữ ở cửa lao, tưởng Hát Đi có bí thuật gì đó, muốn thoát khỏi ma pháp cầm cố giết chết Canita, lực lượng ma hoàng cấp lập tức vận chuyển, chuẩn bị tùy thời ngăn trở. Nhưng mới vận lực một cái, sắc mặt Nesta khẽ biến. Mới nãy còn tràn đầy lực lượng, giờ không còn sót lại chút nào, giống như bị cái gì đó rút cạn vậy. Thanh âm bình tĩnh của Canita vang lên, phảng phất như đang nói đến một việc bé nhỏ không đáng nhắc tới. Thưa chủ nhân, đã chuẩn bị tốt, giá trị của thuộc hạ đã kết thúc. Nếu như hồi nãy Nesta chỉ mới kinh ngạc thì bây giờ đã là kinh hãi. Chủ nhân, thế nhưng lại còn bình tĩnh đổi mặt với tử vong. Lúc các ngươi ăn cơm, ta cũng đã bố trí một chút trong thủy lao này, cho dù bị đánh sập thì người bên ngoài cũng không biết được. À, xin thứ lỗi, ta đã bảo Canita bỏ vào đồ ăn của ngươi một ít gia vị nhỏ, chỉ làm lực lượng của ngươi tạm thời tan biến trong vòng 10 phút, chỉ có điều, 10 phút này đủ để hoàn thành rất nhiều việc, bao gồm cả việc quyết định sinh tử. Thanh âm hờ hững của Hát Đi vang lên, mặt nước thủy lao cấp tốc xoay tròn, dưới tác dụng của lực trường nào đó hình thành một cái vòng xoáy nghịch hướng, đem cả người hắn chậm chậm tiến ra ngoài. Thì ra tay Nesta run rẩy, không phải vì sợ hãi mà vì kinh hãi, trong tích tắc hắn đã hiểu ra rất nhiều chuyện. Nhìn biểu tình của tướng quân xem ra đã đoán được phần nào rồi, thật ra mấy cái thi thể ở Nguyệt Quang Yếu Tắc đều được bố trí từ sáng sớm, còn những binh sĩ bị giết kia thực tế là tử tù mà thôi. Hát Đi nhìn Nesta đang liều mạng ngưng tụ lực lượng, lắc đầu nói. Không cần phải phí sức, cho dù ngươi có thực lực ma đế trung đoạn đi nữa thì cũng không phải là đối thủ của ta. Nói xong, trên người Hát Đi bỗng nhiên toát ra bạch quang chói mắt. Góc Truyện Audio.com Trong ấn tượng của Nesta, ánh sáng của song nguyệt vào ban ngày cũng không sánh bằng, bạch quang lộng lẫy này toát ra khí tức cường đại khiến thần sắc tuyệt vọng trong mắt Nesta càng đậm. Trình độ này đã vượt quá cảnh giới ma hoàng. Tên nam tử này nói không sai, cho dù hắn ở thời kỳ toàn thịnh cũng không phải là đối thủ. Trong bạch quang, thân hình hát đi dường như đã phát sinh biến hóa nào đó, một cái áo giáp lấy lực lượng kỳ dị mà bành trướng nhanh chóng bao phủ toàn thân hát đi, trên bề mặt áo giáp một cái mặt nạ kỳ dị dần dần nổi lên, mặt nạ này có điểm quen thuộc dường như đã nhìn thấy trong một quyển sách cổ nào đó. Cùng lúc đó, dư quang Nesta lướt qua Canita đang đứng thủ hộ ở cổ lao thấy hắn đột nhiên mềm nhũn ngã xuống đất tựa như không còn sinh khí, đúng như lời nói khi nãy của hắn, đã chết. Tự sát, lãnh đạm, không chút do dự chịu chết, không giống với khế ước chủ bộc mà là giống như khôi lỗi. Đúng rồi, cái mặt nạ kia, rốt cuộc ngươi là ai? Biểu tình của Nesta chợt trở nên kinh hãi vô cùng, một giả thiết đáng sợ xuất hiện trong đầu hắn. Bóng người trong tinh quang không trả lời, chậm rãi vươn tay ra, Nesta liền cảm thấy thân thể căng cứng, ngay sau đó trời đất quay cuồng, nháy mắt mất đi ý thức. Cách chương.